chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự Chủ nhật ngày 9 tháng 2 năm 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ với những nội dung đáng chú ý sau đây. Các địa phương tổ chức chu đáo, trang trọng nhưng vẫn đảm bảo an toàn dân minh trong mùa lễ hội đầu năm.
Trong tháng 1 năm 2025, cả nước xảy ra gần 400 vụ cháy. Bước vào mùa khô nắng nóng, nguy cơ cháy nổ cao. Các ngành chức năng và địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa.
Thời điểm này, các quận huyện của Cần Thơ đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ giao nhận quân sắp tới. Công tác tuyển chọn được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đủ số lượng và bảo đảm chất lượng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ công bố mức thuế quan tương ứng với nhiều đối tác thương mại của Mỹ vào đầu tuần tới.
Nhật Bản công bố dự thảo quy định chi tiết liên quan đến chương trình tuyển dụng lao động nước ngoài. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội cùng với các địa phương trên cả nước đang trong mùa lễ hội rộn ràng đầu năm với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc. Kế thừa kết quả từ những năm trước, mùa lễ hội năm nay đang được các địa phương tổ chức chu đáo, trang trọng, song vẫn bảo đảm an toàn dân mình.
Đến thời điểm này, nhiều lễ hội lớn của Hà Nội như lễ hội Chùa Hương ở huyện Mỹ Đức, lễ hội Gò Đống Đa, quận Đống Đa, lễ hội Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, lễ hội Giống Đền Sóc, huyện Sóc Sơn, lễ hội Đền Cổ Loa, huyện Đông Anh đều đã diễn ra, mang đến những không gian văn hóa đặc sắc đầu xuân năm mới cho người dân thủ đô và du khách thập phương. Nhìn chung, các lễ hội đều được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, song vẫn bảo đảm vui tươi và có nhiều điểm mới gây ấn tượng với du khách gần xa. Trong mùa lễ hội năm nay, Hà Nội là một trong những địa phương tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý tổ chức lễ hội.
Không chỉ áp dụng công nghệ đối với các lễ hội, mã QR còn được áp dụng trong quản lý tiền công đức. Dù không phải là mới, nhưng việc sử dụng mã QR đang trở nên phổ biến hơn đối với khách thập phương đến hành lễ. Thói quen gài tiền lên bàn thờ tượng Phật đang dần thay đổi. Thay vào đó, du khách đã bỏ tiền vào hòm công đức. Với những người có thói quen không dùng tiền mặt, thì mã QR giúp họ bày tỏ lòng thành tâm một cách thuận tiện và minh bạch. Sáng nay tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hơn 800 người qua tham gia diễu hành Nguyên Tiêu Nghinh Ông, Quang Thánh Đế Quân, Tuần Du, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Hội quán Nghĩa An nơi thờ Quang Thánh Đế Quân, tức là Quang Công, biểu tượng cho lòng trung nghĩa và chí khí anh hùng. Mỗi năm Hội quán Nghĩa An tổ chức hai lễ lớn nhất, Tết Nguyên Tiêu và vía Quang Thánh Đế Quân vào ngày 13 tháng Giêng và 24 tháng 6 âm lịch.
Theo quan niệm, đây là ngày sinh và ngày hiển thánh của Quang Thánh Đế Quân nên luôn được tổ chức long trọng. Hoạt động diễu hành Nguyên Tiêu Nghinh Ông Quang Thánh Đế Quân Tuần Du là một phần trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày hội Nguyên Tiêu Ất Tỵ năm 2025. Tết Nguyên Tiêu diễn ra vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch, đặc biệt ý nghĩa đối với người qua khi là dịp cầu an, giải hạn và mong ước một năm mới an khang, thịnh vượng. Lễ hội Tết Nguyên Tiêu năm 2025 sẽ tiếp tục vào ngày 14 tháng 2 với sự kiện chính là màn diễu hành nghệ thuật đường phố biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia hơn 1.000 người.
Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025.
Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lưu ý không tổ chức lễ hội tràn lan, gây tốn kém lãng phí thời gian tiền bạc của nhân dân, của xã hội và nhà nước. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, nhân dân và khách du lịch. Đặc biệt, cán bộ, công chức viên chức, đảng viên phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tổ chức và tham dự lễ hội. Vận động nhân dân không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan, gây tốn kém lãng phí, bảo đảm an toàn tiết kiệm, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ.
Trong những tháng đầu năm, các điểm đến, di tích, di sản thường tổ chức các hoạt động thực hành văn hóa dân gian, tín ngưỡng. Dịp này, nhiều du khách cũng lựa chọn các điểm đến tâm linh, vừa kết hợp chiêm bái, tham quan và cầu an. Hoạt động du lịch tâm linh đầu năm 2025 trở nên sôi động.
các tour hành hương đầu năm giếng các chùa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất thu hút du khách, nhất là các điểm đến ở Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Tại Cần Thơ, các điểm đến như Đền thờ Vua Hùng, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Chùa Ông rất thu hút du khách dịp đầu năm. Với các hành trình du lịch tâm linh, du khách cũng có nhiều lựa chọn. Các khách lẻ tự túc thường lựa chọn các điểm đến gần khu vực nhà. Trong khi đó, nhóm khách thường lựa theo lịch trình tham quan tour của các đơn vị lữ hành. Các tour cũng đa dạng từ 2 đến 5 ngày với các điểm đến ở Hà Nội, Tây Ninh, Tây Nam Bộ, Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh. Theo đó, trong thời gian này, nhiều đơn vị lữ hành như Viettravel, Bến Thành Tourist, Sài Gòn Tourist hay Idol Travel đều có những sản phẩm tour chuyên đề về hành hương du lịch tâm linh đa dạng để du khách lựa chọn.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trong tháng 1 của năm nay, toàn quốc xảy ra 375 vụ cháy, làm chết 6 người, bị thương 5 người. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính là 11 tỷ 700 triệu đồng, về trên 2 hectare rừng. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ cháy tăng 107 vụ, thiệt hại về người chết là giảm 3 người, thiệt hại về tài sản tăng 7 tỷ 300 triệu đồng.
Trong số các vụ cháy có 125 vụ cháy nhà dân, 47 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua điều tra, trên 70% số vụ cháy có nguyên nhân do sự cố hệ thống thiết bị điện. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng, phát huy hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở để xảy ra cháy.
Một căn nhà 2 tầng nằm sâu trong hẻm ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra cháy lớn, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, mái tôn đổ sập. Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm qua 8 tháng 2 tại căn nhà 2 tầng trong hẻm L38, cư xá Phú Lâm A, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Khi được người dân phát hiện, lửa đã bùng cháy lớn với khói đen bốc lên cuồn cuộn.
Lúc xảy ra cháy, bên trong căn nhà có 2 người. Nhờ hàng xóm hô quán báo cháy nên cả hai may mắn kịp thoát ra ngoài. Nhận được tin báo cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 6 gồm hàng chục cán bộ chiến sĩ và phương tiện đã nhanh chóng tới hiện trường, triển khai nhiều hướng tiếp cận, ngăn đám cháy lan sang nhà dân liền kề. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, nhiều tài sản bên trong căn nhà đã bị lửa thiêu rụi, mái tôn đổ sập.
Quý thính giả thân mến, bước vào mùa khô nắng nóng, nguy cơ cháy nổ cao. Để hạn chế thấp nhất số vụ cháy xảy ra, công tác phòng ngừa tại chỗ kết hợp với kiểm tra đang được các ngành chức năng và các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ thực hiện.
Sau Tết, hoạt động mua bán tại nhà lồng 1 và 3 của Trung tâm Thương mại Cái Khế đã trở lại bình thường như trước. Để không xảy ra cháy khi thời tiết khô nóng như hiện nay, Ban Quản lý chợ quận Ninh Kiều đã thực hiện việc tự kiểm tra tại chỗ, dây bình chữa cháy, máy bơm chữa cháy, hệ thống điện sử dụng tại các lô sạp và duy trì chế độ ứng trực 24/24 đối với đội chữa cháy chợ. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý chợ quận Ninh Kiều cho biết.
Ban điều hành nhà lồng 1 và nhà lồng 3 là thường xuyên mà đi kiểm tra những cái đường đi lối thoát hiểm ha, kiểm tra bình hàng hóa treo móc để phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thì vấn đề nhang đèn chúng tôi cũng rất là nghiêm khắc, không cho đốt.
Bà Nguyễn Thị Kim Anh, hộ tiểu thương nhà lồng 3, Trung tâm Thương mại Cái Khế nói:
Mình trưng bày hàng hóa thì phải là ngăn nắp, sạch gọn và những cái trưng bày những cái hàng mà như là chống đừng có mà dễ gây cháy nổ trong chợ. Trước khi ra về thì phải kiểm tra điện, tắt cầu dao.
Không riêng các nhà lồng thuộc Trung tâm Thương mại Cái Khế mà các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố đều trong tư thế cảnh giác với hỏa hoạn, nhất là trong mùa khô nắng nóng như hiện nay. Các chợ kết hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương kiểm tra lại hệ thống điện, các phương tiện chữa cháy tại chỗ và bố trí người trực theo kế hoạch. Riêng các phường, xã, thị trấn tiếp tục củng cố mô hình tổ liên gia, phát huy bốn tại chỗ trong phòng ngừa hỏa hoạn. Ông Trần Hải Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nói về công tác này tại địa phương.
Ngay từ đầu năm thì Ủy ban Nhân dân quận cũng đã chỉ đạo công an là rà soát và phối hợp với các cơ quan có liên quan để kiểm tra các cái công trình các khu nhà trọ cũng như là các cái điểm sản xuất kinh doanh, những vật dụng có thể là dễ cháy nổ. Và từ đó thì các cơ quan đơn vị thực hiện cũng khá tốt. Về phía công an thì đã căn cứ theo các cái quy định hiện hành, đã thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm phòng cháy chữa cháy. Ủy ban dân quận cũng đã chỉ đạo cho các phường tập trung trong công tác phòng cháy chữa cháy ở địa phương để bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới được tốt hơn.
Thượng tá Lê Gia Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ thông tin.
Đầu mùa khô thì chúng tôi sẽ chủ động tham mưu cho ban giám đốc để ban hành các cái kế hoạch kiểm tra chuyên đề về điện, tăng cường cái công tác kiểm tra và tuyên truyền đối với các hộ sản xuất kinh doanh cũng như là các cái cơ sở kinh doanh sản xuất.
Ông Võ Duy Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai cho biết.
Ủy ban huyện xã cũng đã có cái chỉ đạo công an xây dựng kế hoạch để thực hiện cái kiểm tra cái công tác phòng cháy chữa cháy các cái cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra các cái cơ sở kinh doanh, các cái đơn vị trên địa bàn để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra các cái sự cố.
Còn sau đây là ý kiến của ông Quỳnh Đình Khang, Phó trưởng phòng Kinh tế quận Ninh Kiều.
Lực lượng bảo vệ thì cũng là tăng cường kiểm tra về các hệ thống phòng cháy chữa cháy, các hệ thống dây điện, thì đặc biệt quan tâm đến cái công tác các cái sự cố thường xuyên xảy ra cháy, giống như là các cái hệ thống mà đèn, đồng thời là các cái hộ kinh doanh ra buôn bán là cúng nhang đèn thờ cúng, thì phải lực lượng cũng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các vấn đề đó,
quan tâm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa quả quạng, nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân để hạn chế thấp nhất số vụ cháy xảy ra, nhất là khi bước vào mùa khô nắng nóng.
Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn số 518, gửi giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện về tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm giải quyết công việc trong cơ quan hành chính nhà nước.
Theo đó, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, bộ ngành, thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Quán triệt cán bộ công chức viên chức người lao động chấp hành nghiêm kỷ cương kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc của cơ quan đơn vị địa phương. Kiên quyết xử lý những trường hợp né tránh, đùn đẩy, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy chế của cơ quan tổ chức đơn vị hoặc nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao mà không có lý do chính đáng, không chấp hành quyết định phân công của cấp có thẩm quyền.
Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức lễ công bố trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thành giai đoạn 2 thành phố Cần Thơ cho công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ. Dự án có quy mô 540,58 ha, tổng mức đầu tư là 7.850 tỷ đồng, tương đương 308.200.000 đô la Mỹ, được thực hiện tại xã Vĩnh Trinh và xã Vĩnh Bình của huyện Vĩnh Thành. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất.
Đây là khu công nghiệp phát triển chuyên sâu thu hút các dự án đầu tư thực hiện cụm liên kết ngành dựa trên tiềm năng và lợi thế của khu vực, hình thành khu công nghiệp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, đáp ứng linh hoạt nhu cầu đa dạng về quy mô sử dụng đất nhằm thu hút đầu tư đa dạng các ngành công nghiệp nặng, công nghiệp giá trị gia tăng cao, công nghiệp hỗ trợ, các ngành nghề đầu tư xây dựng, khai thác cảng, dịch vụ logistics và các ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của thành phố Cần Thơ, tạo thành cụm liên kết ngành trong khu công nghiệp, đồng thời kết hợp với các khu công nghiệp khác hiện hữu và định hướng quy hoạch, tạo thành cụm liên kết ngành công nghiệp của thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy vừa tổ chức họp thành viên Ủy ban Nhân dân quận sơ kết công tác tháng 1, triển khai chương trình công tác tháng 2 năm 2025.
Trong tháng 1, công tác thu ngân sách quận tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đến hết tháng 1 đã hoàn thành thu thuế môn bài năm 2025. Sản xuất nông nghiệp thực hiện đúng thời vụ, công tác chỉnh trang đô thị, trật tự kỷ cương đô thị được tăng cường. An sinh xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Đặc biệt, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động Tết Quân dân năm 2025 trên địa bàn, tổ chức trao trên 9.500 phần quà cho các đối tượng dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tổng kinh phí trên 4 tỷ 500 triệu đồng. Các hoạt động, lễ hội, các sự kiện mừng đảng, mừng xuân được tổ chức đạt yêu cầu về nội dung, hình thức.
Để thực hiện tốt chương trình công tác tháng 2, Thường trực Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy yêu cầu các thành viên Ủy ban Nhân dân quận, thủ trưởng các phòng ban ngành và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường tập trung thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt trên 30% các chỉ tiêu trong quý 1 năm nay. Tại huyện Phong Điền, theo báo cáo đánh giá các hoạt động tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 trên địa bàn huyện được tổ chức chu đáo, an toàn.
Huyện quan tâm thực hiện công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo, đồng bào tôn giáo, dân tộc được thực hiện đầy đủ kịp thời. Kết quả trợ cấp và phát tặng quà Tết trên 14.900 phần, tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng. Tổ chức nhiều hoạt động như họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình Tết Quân dân, chương trình nghệ thuật tổng hợp và bắn pháo hoa đón chào mừng năm mới, tạo được không khí vui xuân đón Tết. Trong dịp Tết, giá cả hàng hóa bình ổn, đảm bảo cung cầu. Riêng hoạt động du lịch thu hút hơn 214.000 lượt du khách đến tham quan vui chơi, tổng doanh thu trên 64 tỷ đồng.
Năm 2024, tổng doanh thu của câu lạc bộ nông dân tỷ phú tiêu biểu thành phố Cần Thơ được hơn 74 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 650 lao động thời vụ và thường xuyên. Các thành viên của câu lạc bộ đóng góp hơn 800 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương, mái ấm nông dân, tăng dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tháng 10 năm 2023, câu lạc bộ nông dân tỷ phú tiêu biểu thành phố Cần Thơ được thành lập vào năm 2023. Các thành viên của câu lạc bộ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của thành phố, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh lúa gạo, sản xuất rau màu, trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi heo, kinh doanh vật tư nông nghiệp, dịch vụ du lịch kết hợp sản xuất nông nghiệp. Các thành viên câu lạc bộ đã liên kết, hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất, giúp giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ thị trường trong và ngoài nước.
Tại các chốt đèn tín hiệu giao thông có giá Long Môn trong nội ô thành phố Cần Thơ, khi đi vào hoạt động, được cài đặt thời gian chờ đèn xanh khác nhau và chênh lệch nhau khoảng từ 20 đến 30 giây.
Việc điều chỉnh này trong thời gian qua đã xảy ra bất cập do một số người thiếu quan sát đã điều khiển xe vượt phần đèn đỏ bên làn đậu xe của mình. Khi vừa thấy tín hiệu đèn xanh làn bên cạnh, khác thì bố trí chênh lệch thời gian của tín hiệu đèn xanh trong cùng một bên của hệ thống đèn tín hiệu giao thông lại tạo sự không đồng bộ giữa các phương tiện. Để khắc phục tình trạng này, góp phần giảm tình trạng ùn tắc và vượt đèn đỏ, ngành chức năng đã tiến hành điều chỉnh lại thời gian chờ đèn tại các chốt đèn tín hiệu giao thông. Theo đó, thời gian chờ đèn đỏ, đèn xanh và đèn vàng sẽ được điều chỉnh giống nhau. Các phương tiện sẽ có được sự thống nhất khi chờ đèn và di chuyển.
Liên quan đến công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm nay của thành phố Cần Thơ, năm 2025, thành phố Cần Thơ được giao tuyển chọn và gọi hơn 2.000 công dân nhập ngũ vào lực lượng công an quân đội. Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận huyện đã trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm nay. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, từng khâu từng bước được thực hiện chặt chẽ.
Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận, huyện đã trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2025. Tỷ lệ công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng so với năm 2024. Bên cạnh công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới theo chỉ tiêu trên giao tại Trung đoàn Bộ binh 932. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương tổ chức thăm tặng quà gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, mỗi phần quà trị giá từ 500.000 đến 700.000 đồng. Một số địa phương đã tổ chức khảo sát, sửa chữa, xây dựng nhà tặng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ có nhà ở xuống cấp. Trong lễ giao nhận quân năm 2025 này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận huyện sẽ tặng mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ 1 đến 2 triệu đồng. Riêng Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Bình Thủy tặng mỗi thanh niên nhập ngũ sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng.
Vào chiều nay, Đại tá Quỳnh Văn Hung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2025 tại quận Ninh Kiều. Thân dự có đồng chí Nguyễn Thiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, đồng chí Quỳnh Trung Trứ, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Ninh Kiều.
Đại tá Quỳnh Giang Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và lãnh đạo quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận kiểm tra thực tế điểm lễ tổ chức giao nhận quân, nội dung, chương trình và công tác trang trí liều trại của các phường. Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của quận Ninh Kiều, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận, cũng như công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân, được quận thực hiện khẩn trương, chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định.
Đồng thời lưu ý địa phương tiếp tục tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, truyền thống quân đội và địa phương. Quan tâm theo dõi chỉ đạo công tác tổ chức lễ đưa thanh niên lên đường nhập ngũ của các đơn vị, thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội đối với các thanh niên nhập ngũ, sâu sát, nắm bắt kịp thời gia cảnh từng thanh niên, đặc biệt là những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời động viên và có giải pháp hỗ trợ phù hợp để hăng hái lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Chuẩn bị chặt chẽ tất cả các bước hậu cần, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với chương trình lễ giao nhận quân, bảo đảm theo quy định, thực sự là ngày hội vui tươi phấn khởi để thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2025, quận Ninh Kiều được giao chỉ tiêu 232 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, có 2 nữ. Trong đó giao cho Bộ Quốc phòng 167 thanh niên, giao Bộ Công an 65 thanh niên. Đây là điểm chỉ đạo của thành phố và được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ vào sáng ngày 13 tháng 2 năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau Tết Nguyên đán, quận Bình Thủy đã bắt tay vào công tác chuẩn bị lễ giao quân năm 2025. Năm nay toàn quận được giao chỉ tiêu tuyển chọn 227 thanh niên giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Công an thành phố Cần Thơ. Đến nay thì các bước chuẩn bị cho ngày giao nhận quân đã sẵn sàng. Phóng viên Phương Ánh có thông tin chi tiết.
Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, nên từ nhỏ em Nguyễn Thị Thu Hiền ở khu vực Nam phường Bình Thủy đã yêu thích màu xanh áo lính. Tốt nghiệp cao đẳng thanh nhạc và đang theo học sư phạm âm nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Tuy nhiên khi địa phương phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ, em đã viết đơn tình nguyện với mong muốn tiếp bước truyền thống gia đình bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên Nguyễn Thị Thu Hiền, ngụ ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy chia sẻ.
Từ nhỏ đến giờ thì em có ước mơ là được đứng vào trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cho nên là khi mà em nghe tin là có tuyển nữ đi nghĩa vụ quân sự thì em đăng ký tham gia.
Em Nguyễn Quốc Bảo ở khu vực Bình An, phường Long Hòa. Sau khi học xong chương trình trung học phổ thông thì ở nhà phụ tiếp gia đình mua bán và tham gia công tác đoàn ở địa phương. Khi có lệnh gọi thanh niên nhập ngũ, em hăng hái viết đơn tình nguyện, mong được cống hiến sức trẻ bảo vệ Tổ quốc.
Tôi viết đơn xin tự nguyện đi nghĩa vụ quân sự là tôi muốn rèn luyện sức khỏe với học tập và rèn luyện. Thứ hai là xây dựng lập trường chính trị vững mạnh, giúp tôi có thể hiểu biết hơn về trong môi trường sau này.
Ông Nguyễn Dân Phố, cha của Quốc Bảo, tâm sự.
Mấy anh cũng xuống động viên hoài, nhưng mà ở đây em cũng động viên coi. Con cứ đi thoải mái ở đây cha, nhiều ví dụ như hàng ngày con đi ở nhà con giao ga tiếp cha. Giờ không có con thì cha cũng gán giao chút xíu nữa, còn gán con có đi học thêm, rèn luyện sức khỏe để phục vụ đất nước.
Ngay sau Tết Nguyên đán, quận Bình Thủy đã bắt tay vào thực hiện các bước còn lại trong kế hoạch giao quân năm 2025. Năm nay, toàn quận được giao chỉ tiêu tuyển chọn 227 quân. Trong số thanh niên trúng tuyển, có 2 nữ đã viết đơn tình nguyện. Các thanh niên trúng tuyển đều đã yêu cầu về sức khỏe, trình độ học vấn, phẩm chất đạo đức. Có 50 thanh niên là đảng viên. Công tác tuyển chọn đã được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đủ số lượng và bảo đảm chất lượng trên tinh thần dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường và các phường cùng các đoàn thể ban ngành trong quận đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, tặng quà, cất sửa nhà, tặng sổ tiết kiệm 3 triệu đồng một thanh niên và thực hiện nhiều chính sách khác để thanh niên và gia đình yên tâm trước ngày nhập ngũ. Ông Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân phường Long Tuyền và ông Từ Công Thuần, Chủ tịch Ủy ban dân phường Thái An Đông cùng cho biết.
Sau Tết thì chúng tôi đã có cái phân công các cái hội đoàn thể phối hợp với khu vực và các đồng chí là khu vực trưởng quân sự để quản lý tình hình là di biến động của thanh niên cũng như là nắm lại cái tình hình tư tưởng của thanh niên. Đến thời điểm này thì chỉ tiêu cho quận giao cho phường đó thì tuyển là 41 thanh niên, thì 100% thanh niên đều có mặt tại địa phương.
Quan tâm đến cái công tác hậu phương quân đội thì trước Tết phường cũng đã thành lập đoàn đến thăm các cái gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, thanh niên tại ngũ, cũng như là các cái đó, vận động xã hóa là sửa chữa một cái căn nhà là 50 triệu cho thanh niên.
Trung tá Quỳnh Tấn Phú, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy thông tin.
Đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị để giao nhận quân, Ban Chỉ huy quân sự quận đã là phối hợp với Công an quận Bình Thủy là xây dựng kế hoạch bảo vệ chặt chẽ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, cũng như là sẵn sàng để bảo vệ cái lễ giao nhận quân là được bảo đảm an toàn.
Với tâm thế sẵn sàng, quận Bình Thủy quyết tâm giao quân đúng hạn, giao một lần đạt chỉ tiêu, giữ vững truyền thống của đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.
Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ công bố mức thuế quan tương ứng đối với nhiều đối tác thương mại của Mỹ vào đầu tuần tới. Chính sách này sẽ thay thế đề xuất trước đó về mức thuế cố định đối với toàn bộ hàng nhập khẩu vào Mỹ, đánh dấu sự điều chỉnh quan trọng trong chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump.
Trước đó, ông Trump từng đề xuất áp thuế chung cố định 10% hay 20% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu và đã giao cho chính quyền nghiên cứu khả năng này trong một đợt đánh giá thương mại dự kiến công bố vào ngày 1 tháng 4.
Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất cho thấy chính sách thuế quan của Mỹ sẽ được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn dựa trên mức thuế mà các quốc gia khác đang áp đặt đối với hàng hóa của Mỹ. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng việc áp thuế theo nguyên tắc đối ứng là biện pháp công bằng nhất để bảo vệ lợi ích thương mại của Mỹ. Theo hãng tin Yonhap, một tàu đánh cá đã bị chìm ngoài khơi phía nam Hàn Quốc vào sáng ngày 9 tháng 2, khiến 3 người thiệt mạng và 7 người mất tích. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, gồm 5 người Hàn Quốc, 1 người Việt Nam, 1 người Indonesia.
Cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết đã tiếp nhận tin báo con tàu nặng 139 tấn cùng 14 thuyền viên trên tàu mất tích vào lúc 1 giờ 41 phút sáng cùng ngày theo giờ địa phương tại vùng biển cách đảo Hapek khoảng 17 km về phía đông và cách thủ đô Seoul khoảng 316 km về phía nam. Đơn vị đã điều động 23 tàu và 8 máy bay phối hợp với các lực lượng chức năng khác đưa khỏi mặt nước 7 thuyền viên, nhưng trong đó 3 công dân Hàn Quốc đã tử vong, bao gồm cả thuyền trưởng 66 tuổi. 4 người sống sót có dấu hiệu hạ thân nhiệt và đã được đưa đến bệnh viện ở quận Gyeonggi-eun gần đó. Một thành viên trên tàu cho biết phương tiện này đã bị lật do gió mạnh và sóng lớn.
Chính phủ Nhật Bản mới đây đã công bố dự thảo quy định chi tiết liên quan đến chương trình tuyển dụng lao động nước ngoài, dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2027. Trong đó, mức phí quy định để tới Nhật Bản làm việc và quy định về chuyển việc là hai vấn đề được đặc biệt quan tâm.
Theo dự thảo, mức phí mà người lao động nước ngoài phải trả cho các tổ chức phái cử tối đa là 2 tháng lương tại Nhật Bản hoặc trả dần 10% tiền lương mỗi tháng trong vòng 18 tháng. Bên cạnh đó, dự thảo cũng cho phép lao động nước ngoài thay đổi nơi làm việc sau 1 đến 2 năm kể từ khi tới Nhật Bản làm việc. Tuy nhiên, cũng lưu ý tới các biện pháp nhằm tránh tập trung quá đông lao động ở khu vực thành thị.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết gần 50 người phải nhập viện và 10 trẻ em đã tử vong do cúm mùa chỉ trong tuần đầu tiên của tháng 2. Tính từ đầu tháng 10 năm 2024, ít nhất 24 triệu người đã mắc cúm mùa, 310.000 người phải nhập viện và 13.000 người đã tử vong, gần 60 trong số đó là trẻ em.
Mặc dù số ca mắc COVID-19 và các bệnh hô hấp khác dường như đã giảm trên khắp nước Mỹ, cúm mùa thường có đỉnh điểm vào tháng 2 đã buộc nhiều trường học ở một số bang tạm thời phải đóng cửa. Trong tuần đầu tiên của tháng 2, 43 trên tổng số 50 bang ở Mỹ báo cáo tỷ lệ mắc cúm mùa rất cao, với các bang bị ảnh hưởng nhiều bao gồm Texas, New Mexico, Nebraska, Michigan, Ohio và South Carolina. Trong khi giới chức y tế khuyến khích tiêm phòng cúm mùa từ độ tuổi 6 tháng trở lên, chỉ có khoảng 44% người trưởng thành ở Mỹ tiêm phòng trong mùa đông năm nay. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng ở trẻ nhỏ giảm từ 50% xuống 45%.
Thời gian dành cho chương trình thời sự đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.